Mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Bộ trưởng Ngoại giao Israel xác nhận hôm 17 tháng 10 rằng quân đội Israel ở Gaza đã giết chết thủ lĩnh cấp cao của Hamas là Yahya Sinwar, một kiến trúc sư chính của cuộc tấn công vào Israel năm ngoái vốn đã châm ngòi cho cuộc chiến. Ông Sinwar đã đứng đầu danh sách truy nã gắt gao nhất của Israel kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas nổ ra cách đây hơn một năm, và vụ sát hại này đã giáng một đòn mạnh vào nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn. Hamas vẫn chưa xác nhận ngay lập tức về cái chết của ông Sinwar. Ngoại trưởng Israel Katz gọi vụ tiêu diệt ông Sinwar là thành tựu về quân sự và đạo đức của quân đội Israel. Ông cho biết trong một tuyên bố rằng vụ ám sát ông Sinwar sẽ tạo ra khả năng giải thoát ngay lập tức các con tin và mang lại sự thay đổi dẫn đến một thực tế mới ở Gaza, không có Hamas và không có sự kiểm soát của Iran. Nhưng người dân Palestine ở Khan Yunis hôm 17 tháng 10 cho biết việc thủ lĩnh Hamas bị giết sẽ không báo hiệu hồi kết của cuộc chiến và cho rằng đó là mất mát lớn đối với người dân Palestine. Một người dân Palestine phải di rời vì cuộc chiến có tên Abdurrahman Khadura nói. Vụ ám sát ông Sinwar sẽ không chấm dứt chiến tranh. Israel đã ám sát giới lãnh đạo Palestine và sẽ tiếp tục chương trình nghị sự ám sát, phá hủy và di rời người dân. Israel đã giết một số chỉ huy của Hamas ở Gaza cũng như các nhân vật cấp cao của Hezbollah ở Liban, bao gồm cả thủ lĩnh kỳ cựu Hassan Nasrallah, giáng những đòn nặng nề vào kẻ thù không đội trời chung của họ. Cái chết của ông Sinwar sẽ làm gia tăng căng thẳng ở Trung Đông, nơi nỗi lo về một cuộc xung đột rộng lớn hơn đã gia tăng khi Israel lên kế hoạch đáp trả vụ tấn công bằng phi đạn ngày 1 tháng 10 do Iran thực hiện sau các cuộc không kích của Israel và các chiến binh đồng minh của Iran. Hamas cho biết vào ngày 6 tháng 8 rằng họ đã chỉ định thủ lĩnh Gaza Yahya Sinwar làm người kế nhiệm cựu thủ lĩnh chính trị Ismail Haniyeh, người đã bị ám sát tại Tehran, trong một động thái để củng cố con đường cấp tiến mà Israel theo đuổi kể từ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Ông Sinwar, kiến trúc sư của cuộc tấn công tàn khốc nhất với Israel trong nhiều thập niên, đã ẩn náu ở Gaza, bất chấp những nỗ lực tiêu diệt ông của Israel kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Sinh ra trong một trại tị nạn ở thành phố Khan Yunis, phía nam Gaza, ông Sinwar, 61 tuổi, được bầu làm lãnh đạo Hamas tại Gaza vào năm 2017, sau khi nổi tiếng là một người thực thi pháp luật tàn nhẫn và là kẻ thù không đội trời chung của Israel. Trước đây, ông là người đứng đầu bộ máy an ninh, chuyên theo dõi, giết và trừng phạt những người Palestine bị cáo buộc hợp tác với cơ quan mật vụ Israel trước khi ông bị bỏ tù. Một tàu chiến Đức hoạt động trong khuôn khổ sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Liban, được gọi là UNIFIL, đã bắn hạ một máy bay không người lái ngoài khơi bờ biển Liban hôm 17 tháng 10. Theo Bộ Quốc phòng Đức nói với Reuters, trong bối cảnh lo ngại về sự an toàn của các binh sĩ Liên Hợp Quốc tại quốc gia này ngày càng gia tăng, các vị trí của UNIFIL tại Liban đã bị bắn kể từ khi Israel tiến hành chiến dịch trên bộ nhắm vào các chiến binh Hezbollah vào ngày 1 tháng 10, khiến các chính phủ châu Âu tham gia vào sứ mệnh này quan ngại. Tàu hộ tống đã bắn hạ một máy bay không người lái không xác định xuống biển trong một vụ bắn rơi có kiểm soát. Người phát ngôn cho biết như vậy và nói rằng không có thiệt hại nào đối với tàu của Đức hoặc thủy thủ đoàn của tàu. Vẫn theo người phát ngôn, tàu hộ tống Ludwig Schwachen Amrai vẫn đang tiếp tục nhiệm vụ của mình. Một người phát ngôn của Bộ Chỉ huy tác chiến chung của quân đội Đức cho biết rằng vật thể bay này đã bị các hệ thống phòng thủ nhắm bắn, nhưng nguồn gốc của vật thể bay này vẫn chưa được xác định. Vật thể bay bị nhắm mục tiêu ở phía tây bắc của một căn cứ của UNIFIL tại Nakura, cách xa bờ biển nhưng gần tàu chiến Đức, theo hãng thông tấn DPA của Đức đưa tin, trích dẫn từ Bộ Chỉ huy hoạt động chung của Đức. Theo bản tin, các bộ phận của máy bay không người lái đã được thu hồi để điều tra, nhưng quân đội Đức từ chối bình luận. Quân đội Israel chưa có bình luận ngay lập tức về vụ việc này. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kêu gọi Liên Hợp Quốc rút quân và nói rằng những cáo buộc về việc Israel đang cân nhắc nhắm vào lực lượng gìn giữ hòa bình là hoàn toàn sai sự thật. Theo Liên Hợp Quốc, 5 lính gìn giữ hòa bình đã bị thương. Sự tham gia của Đức trong sứ mệnh này tập trung vào việc tuần tra vùng biển ngoài khơi Liban, với trung bình khoảng 150 binh sĩ được triển khai. theo quân đội Đức cho biết. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 17 tháng 10 đã trình bày kế hoạch chiến thắng của mình với các nhà lãnh đạo châu Âu, thúc giục họ ủng hộ lời kêu gọi của ông về lời mời Kiev ngay lập tức gia nhập NATO để giáng một đòn quyết định vào nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Phát biểu trước các nhà lãnh đạo của 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu tại một hội nghị thượng đỉnh ở Bruxelles của Bỉ, ông Zelensky cũng kêu gọi thêm viện trợ quân sự cho cuộc chiến của Ukraine chống lại cuộc xâm lược của Nga. Ông Zelensky nói với các nhà lãnh đạo của các nước Liên minh châu Âu, hầu hết trong số đó cũng là thành viên của NATO. Putin cần thấy rằng các tính toán địa chính trị của ông ta là vô giá trị. Nếu chúng ta bắt đầu ngay bây giờ và tuân theo kế hoạch chiến thắng, chúng ta có thể kết thúc cuộc chiến này, chậm nhất là vào năm tới. Ông Putin đã nói rằng tư cách thành viên tiềm năng của Ukraine trong NATO là lý do dẫn tới cuộc xâm lược. Kế hoạch 5 điểm của ông Zelensky được đưa ra vào thời điểm quan trọng trong cuộc chiến, khi lực lượng Moscow tiến về phía đông, khi một mùa đông ảm đạm với tình trạng mất điện đang đến gần và cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ dẫn tới sự không chắc chắn về sự hỗ trợ của phương Tây trong tương lai. Nhưng không có dấu hiệu ngay lập tức nào cho thấy các đồng minh hùng mạnh nhất của Kiev đã sẵn sàng ủng hộ những yếu tố nhạy cảm nhất của kế hoạch, chẳng hạn như lời mời của NATO, ngay cả khi họ đã cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Tại trụ sở NATO, nơi ông Zelensky đến thăm vào cuối ngày, Tổng thư ký Mark Rutte đã nhắc lại lời cam kết của Liên minh rằng Ukraine sẽ là thành viên của NATO trong tương lai, nhưng không thể nói khi nào. Ông Rutte nói rằng 32 thành viên NATO sẽ phải nghiên cứu chi tiết kế hoạch này. Phần lớn sẽ phụ thuộc vào cường quốc chiếm ưu thế trong liên minh là Hoa Kỳ, vốn cho đến nay vẫn chưa tỏ ra sẵn sàng đưa ra lời mời ngay lập tức cho Ukraine. Nga hôm 16 tháng 10 đã lên án kế hoạch của ông Zelensky, nói rằng vị tổng thống của Ukraine đang cố gắng đẩy NATO vào một cuộc xung đột trực tiếp với Moscow. NATO đã tuyên bố rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên nhưng không thể làm như vậy trong khi đang có chiến tranh, vì điều này sẽ khiến liên minh này trực tiếp xung đột với Nga. Trung Quốc và Ả Rập Xê Út là những điểm đến hàng đầu cho xuất khẩu dầu nhiên liệu và dầu bơm chân không vận chuyển bằng đường biển của Nga vào tháng 9, theo các thương nhân cho biết, và dữ liệu hôm 17 tháng 10 của Elsec cũng củng cố điều này. Tổng lượng dầu nhiên liệu và dầu bơm chân không xuất khẩu từ các cảng của Nga trong tháng trước đã tăng 2% so với tháng 8 lên khoảng 4,2 triệu tấn, theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu của Elsec. Kể từ khi lệnh cấm vận hoàn toàn của Liên minh châu Âu đối với các sản phẩm dầu của Nga có hiệu lực vào tháng 2 năm ngoái, các nước châu Á đã trở thành điểm đến chính cho nguồn cung dầu nhiên liệu và dầu bơm chân không của Nga. Lượng dầu nhiên liệu và dầu bơm chân không vận chuyển trực tiếp từ các cảng của Nga đến Trung Quốc vào tháng 9 đã tăng 1% so với tháng trước, lên 0,8 triệu tấn, trong khi lượng cung cấp cho Ấn Độ tăng 53% lên 0,3 triệu tấn. Các tàu chở khoảng 300.000 tấn sản phẩm từ các cảng của Nga đang trên đường đến Singapore, nhưng một số cũng có thể được đưa đến Trung Quốc. Singapore là trung tâm tiếp nhiên liệu lớn nhất thế giới và các tàu chở dầu thường sử dụng nơi này làm điểm dừng chân trên tuyến đường dài đến các cảng của Trung Quốc. Tính toán của Reuters và dữ liệu của Elsec cho thấy lượng dầu nhiên liệu và dầu bơm chân không của Nga được vận chuyển đến Ả Rập Xê Út trong tháng 9 đã giảm 10% so với tháng 8 xuống còn 0,7 triệu tấn sau khi nhu cầu cao điểm vào mùa hè kết thúc, nhưng là mức cao thứ hai sau các lô hàng đến Trung Quốc. Gần 350.000 tấn dầu bơm chân không và dầu nhiên liệu được chất lên các cảng của Nga vào tháng 9 đã được chuyển qua các tàu gần các đảo của Hy Lạp. Các nguồn tin thị trường cho biết hầu hết các lô hàng đó đều được vận chuyển đến châu Á. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói quan hệ đối tác thành công giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ là cơ hội để hai nước hỗ trợ cho sự phát triển của nhau, thay vì là rào cản, theo truyền thông nhà nước cho biết ngày 16 tháng 10. Trung Quốc sẵn sàng làm đối tác, làm bạn với Hoa Kỳ. Điều này không chỉ có lợi cho hai nước mà còn cho cả thế giới. Ông Tập nói trong một lá thư gửi đến bữa tiệc trao giải thường niên 2024 của Ủy ban Quốc gia về quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc, theo bản tin của CCTV. Trong thư, ông Tập chỉ ra rằng quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ là một trong những mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới, có ảnh hưởng đến tương lai và vận mệnh của nhân loại. Trung Quốc và Hoa Kỳ đã bất đồng quan điểm về các vấn đề an ninh quốc gia, các cuộc tranh chấp thương mại đang diễn ra cũng như các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông và các cuộc tập trận tăng cường xung quanh Đài Loan. Quan hệ thương mại đã trở nên tồi tệ trong năm và tập trung vào các vấn đề bao gồm hạn chế đối với xe điện và chất bán dẫn tiên tiến. Ông Tập nói trong bức thư rằng Trung Quốc luôn xử lý quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ theo các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi, và luôn tin rằng thành công của Trung Quốc và của Hoa Kỳ là cơ hội cho nhau. Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm 17 tháng 10 nói rằng dù có yêu cầu từ New Delhi, Canada đã không có bất cứ hành động nào đối với các thành viên của một băng đảng mà cảnh sát Canada cáo buộc có liên quan đến các đặc vụ chính phủ Ấn Độ trong vụ sát hại một thủ lĩnh ly khai người Sikh năm 2023, vốn đã gây ra rạn nứt trong quan hệ song phương. Ông Randhir Jaiswal, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, gọi đó là điều kỳ lạ khi nói với các phóng viên trong cuộc họp báo hàng tuần.
So far, no action has been taken by the Canadian side on our request.
Cho đến lúc này, Canada không thực hiện một hành động nào theo yêu cầu của chúng tôi. Đây là một sự mâu thuẫn mà chúng tôi không hiểu nổi.
So this is a contradiction in terms which we don't understand.
Ông cho biết đã có 26 yêu cầu dẫn độ của Ấn Độ đang chờ xử lý với Canada trong hơn một thập kỷ qua, bao gồm các thành viên của bang đảng Lawrence Bishnoi và những người khác. Cảnh sát Hoàng gia Canada đã cáo buộc các đặc vụ chính phủ Ấn Độ có liên quan đến bang đảng Lawrence Bishnoi trong vụ sát hại ông Hardeep Singh Nijjar gần Vancouver. Vụ án này là tâm điểm của sự rạn nứt trong mối quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Canada. Đầu tuần này, cả hai nước đã trục xuất 6 nhà ngoại giao của mỗi bên trong động thái trả đũa liên quan đến cáo buộc của Ottawa rằng New Delhi đang nhắm vào những người bất đồng chính kiến Ấn Độ trên đất Canada. Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói hôm 16 tháng 10 rằng Ấn Độ đã phạm phải sai lầm khủng khiếp khi nghĩ rằng họ có thể can thiệp mạnh mẽ vào sự an toàn và chủ quyền của Canada. Đáp lại, Ấn Độ nói rằng ông Trudeau chỉ xác nhận lập trường của mình rằng Canada chưa cung cấp bất kỳ bằng chứng nào để củng cố cáo buộc của họ. Ông Bishnoi là thủ lĩnh của cái mà cơ quan điều tra hàng đầu của Ấn Độ gọi là tổ chức tội phạm khủng bố, mà ông ta điều hành từ các nhà tù khác nhau ở Ấn Độ. Theo cơ quan điều tra quốc gia Ấn Độ, nhóm này có phạm vi hoạt động xuyên quốc gia, bao gồm cả ở Canada. Trong khi Ấn Độ phủ nhận mọi cáo buộc của Canada, họ đang hợp tác với Hoa Kỳ, nơi cũng đã đề cập vào năm ngoái rằng một quan chức Ấn Độ có liên quan đến một âm mưu giết người bất thành đối với một thủ lĩnh ly khai người Sikh khác ở New York. Sau cuộc họp với các thành viên của Ủy ban Chính phủ Ấn Độ đang điều tra vụ án và đang có chuyến thăm đến Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm 16 tháng 10 rằng Washington hài lòng với sự hợp tác của Ấn Độ trong cuộc điều tra về âm mưu giết người đã bị phá vỡ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.